Chim Oanh xin giới thiệu với quý vị và các bạn về Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Chánh Giáo xứ Văn Hạnh, Quản hạt Văn Hạnh ở Hà Tĩnh thuộc Giáo phận Vinh. Linh Mục Vinh mặc dù còn rất trẻ nhưng là người rất năng nổ và nhiệt huyết. Chúng tôi được biết từ ngày xảy ra vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Giáo xứ Văn Hạnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để hiệp thông cùng giáo dân Hà Nội. Họ đã photo rất nhiều tài liệu về Thái Hà và Tòa Khâm Sứ để phát cho người dân, kể cả các cán bộ, vì nhà thờ nằm ngay trong khu vực tỉnh lỵ. Trân Oanh xin kính chào Linh Mục Nguyễn Văn Vinh.
Kính chào quý khán giả.
Kính thưa cha, nguyên nhân nào giáo dân thuộc Giáo xứ Văn Hạnh đã liên tục về Hà Nội cũng như tổ chức cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà?
Trước hết thì tôi xin được giải bày là không phải chỉ có giáo dân chúng tôi về Hà Nội và cầu nguyện cho Thái Hà, mà chúng tôi chỉ hòa mình vào dòng người muôn nơi và lời cầu nguyện bất tận của người Công giáo nói riêng tại Giáo phận Vinh chúng tôi cho công lý và hòa bình. Còn về nguyên nhân mà nói đúng hơn là động lực thì thế này: trước hết là sự hiệp thông của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Giáo dân Hà Nội và chúng tôi đều là chi thể trong thân mình mầu nhiệm ấy. Giáo phận Vinh chúng tôi thuộc Giáo tỉnh Hà Nội nên Đức Tổng Kiệt là người cha của chúng tôi và giáo dân Thái Hà là anh em gần chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi muốn nói với anh chị em ngoài đó rằng anh chị em không cô đơn, luôn có chúng tôi bên cạnh dù xa cách về thể lý. Sau nữa, chúng tôi muốn nói với mọi người rằng ở Thái Hà không phải toàn là những kẻ xấu, những kẻ xâm hại an ninh quốc gia như các phương tiện truyền thông mô tả. Họ là những người tốt, những người đứng đòi công lý. Chúng tôi trân trọng họ. Họ là nạn nhân của bất công. Chúng tôi cầu nguyện cho họ.
Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, câu hỏi tiếp theo là giáo dân tại đây cũng đã hiệp thông với giáo xứ Thái Hà bằng cách photo rất nhiều tài liệu về Thái Hà và Tòa Khâm Sứ để phát cho người dân, kể cả các cán bộ. Xin cha nói rõ hơn về sự việc này ạ.
Sau khi nghe các phương tiện truyền thông mô tả một chiều về sự việc, nhất là sáu phần cắt xén câu nói của Đức Tổng, bình luận cách ác ý với điều mùa hành học trên màn hình, người giáo dân tốt lành thì hoang mang lo lắng, những người khô khan tỏ ra thất vọng, những người lưng khưng tỏ vẻ nghi ngờ. Khắp nơi ở chợ múa, xưởng thờ, xe tàu, đồng ruộng, trường học, đâu đâu người ta cũng bàn tán, những người không còn thiện cảm với đạo được dịp để chế giễu người Công giáo. Một số trường học và công sở xem ra có tư thế đề phòng và phân biệt đối với người Công giáo. Đứng trước tình thế này, người nhiệt thành với đạo đã can đảm khẳng định đức tin vào Thiên Chúa, khẳng định lòng kính trọng đối với Đức Tổng, sự thông cảm sâu sắc với bà con Thái Hà. Từ đó nảy sinh những cuộc đối thoại, có lúc tranh cãi khá gay gắt. Người giáo dân trở thành những nhà hồ giáo lúc nào không hay. Câu chuyện càng lan rộng càng tăng thêm sự chú ý. Có người vì thách thức đố kỵ, có người vì tò mò, lại có những người muốn tìm hiểu sự thật, nhất là xung quanh câu nói của Đức Tổng mà người Công giáo cho là bị cắt xén ác ý. Vấn đề đặt ra là nói có sách, mách có chứng. Thế là không ai bảo ai, người giáo dân tự động photo tài liệu mang theo mình để phòng thân. Người đi chợ, người đi tàu xe đường xa, người đến xưởng làm đều thủ tài liệu. Thậm chí có những em học sinh vẫn mang theo bài nói chuyện của Đức Tổng đến trường, phòng khi bạn bè hỏi thì có mà trả lời. Lại có cả những người làm công việc nhà nước, chỗ bạn bè với nhau, người ta vẫn trao cho nhau bài nói chuyện của Đức Tổng để xem cho biết.
Dạ, thưa cha, câu hỏi tiếp là báo chí tại hải ngoại có cho rằng thái độ làm chứng cho công lý của cha và giáo dân thuộc giáo xứ Văn Hạnh rất là tuyệt vời. Cha nghĩ sao về lời nhận định trên ạ?
Tôi xin cảm ơn về nhận định tốt đẹp nói trên, nhưng chúng tôi không dám nhận lời khen đó cho riêng mình, vì chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ đã làm việc bổn phận đấy thôi. Hơn nữa, vì nếu biết mà không làm chứng cho sự thật là đồng lõa với sự dối trá. Tình Chúa Giêsu đã dạy, điều Thầy nói với các con lúc đêm hôm, hãy nói ra giữa ban ngày. Điều các con nghe rỉ tai, hãy lên mái nhà mà rao giảng. Và lại, thái độ làm chứng đó không phải chỉ có ở sự tôi, mà đó là sự hiệp thông sâu rộng và mạnh mẽ, gần như khắp nơi trong giáo phận, và tôi nghĩ rằng các nơi khác cũng thế.
Vẫn theo Việt Catholic, Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2008, thì thưa cha, ngày 21 tháng 9 năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 1370 về việc cảnh cáo Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Và trong cái công văn cảnh cáo này thì đã viết: một, dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của luật, đồng thời có trách nhiệm vận động các giáo sĩ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không được tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá về đúng nơi thờ tự. 2. Không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, lợi dụng lôi kéo giáo sĩ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Thưa cha, xin cha chia sẻ cảm nghĩ của cha về lời cảnh cáo trên ạ.
Theo tôi nghĩ thì lời cảnh cáo này có tính cách áp đặt, bất công và không có giá trị. Vì thật ra, để đạt được các mục đích nói trên, người ta đã phải dùng bạo lực, kể cả thủ đoạn khủng bố và bàn tay bẩn thỉu của bọn lưu manh côn đồ, chứ không có một quy trình pháp luật nào cả. Trong lúc đó, Đức Tổng Giám mục và giáo dân Hà Nội đã không phải thi hành hay bị xử lý theo quy trình của luật nào cả. Họ chỉ là nạn nhân của khủng bố và bạo lực mà thôi.
Thưa cha, cũng trong lời phát biểu trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã nói, trước hết, ông Chủ tịch có nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo rất là nhiều điều kiện cho giáo hội công giáo trong những năm qua, nhất là dịp Noel. Nhưng chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện. Thế, tuy nhiên, khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho, tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó, nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng, và nhà nước vì dân, cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân, chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có, tự do tôn giáo là quyền, chứ không phải là cái ân huệ xin cho. Cha nghĩ sao về lời tuyên bố trên của Đức Tổng Giám mục Hà Nội ạ?
Lời tuyên bố này thẳng thắn, có phần gây khó chịu, hàm chứa những rủi ro, nhưng lại hoàn toàn xác đáng. Quả thật, lời tuyên bố này thẳng thắn, vì từ trước đến giờ chưa ai dám tuyên bố cách công khai trước nhà cầm quyền trong giai đoạn nhạy cảm như thế cả. Tuyên bố kiểu này gây khó chịu vì người ta không thích nghe như thế, và vì khó chịu cho nên dẫn tới những rủi ro bởi người ta có thể nâng quan điểm hoặc tìm cớ bắt chẹt cách nào cách kia. Tuy nhiên, người phát ngôn của tuyên bố này là người quả cảm, đã dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Còn về xác đáng, vì tự do tôn giáo là quyền tự nhiên, nghĩa là con người sinh ra đã có quyền đó rồi, chứ không ai ban cho cả. Người ban chính là Thượng Đế. Người theo đạo nào là quyền của người ta. Ai không theo bất kỳ đạo nào là đã không sử dụng quyền đó, chứ không ai được mất của họ cả. Hiến pháp Việt Nam cũng công nhận quyền tự do tín ngưỡng, điều 70. Mà một khi tôn giáo đã được công nhận thì phải có điều kiện và môi trường thuận lợi để các tín đồ hành đạo. Nhà nước của dân, do dân vì dân, có bổn phận tạo nên điều kiện này cũng như muôn mặt khác của cuộc sống xã hội, vì nó cũng góp phần vào sự thịnh vượng chung của mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại.
Kính thưa cha, trong một diễn tiến chưa bao giờ xảy ra, hôm 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mời họp và thông báo với đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam rằng sẽ đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi giáo phận Hà Nội. Xin cha chia sẻ cảm nghĩ về sự việc này.
Thông thường, việc bổ nhiệm và thuyên chuyển giám mục là việc của Tòa Thánh. Ở Việt Nam chúng ta xem ra chưa có được quyền thông thường ấy, dẫn đến mỗi lần phái đoàn Tòa Thánh sang làm việc tại Việt Nam thường có trao đổi về vấn đề này. Như thế, nếu Tòa Thánh có trao đổi, thì trao đổi với chính phủ Việt Nam, chứ không trao đổi với chính quyền Hà Nội. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng là sự can thiệp cách thô bạo, sống thường và không đáng có do nội bộ của giáo hội. Và như ông Nguyễn Thế Thảo nói là vì ông Ngô Quang Kiệt đã mất uy tín. Tôi nghĩ rằng lý do này không thuyết phục, vì chúng tôi là người có đạo, chúng tôi biết rõ về chủ trương của mình hơn ông ấy. Và lại ông Nguyễn Thế Thảo đề nghị thì tôi không biết là đề nghị với ai. Tôi nghĩ là Tòa Thánh không có chức năng tiếp nhận hồ sơ này.
Vâng, con xin cảm ơn cha về những lời chia sẻ trên. Một câu hỏi tiếp theo con muốn đưa ra với cha ngày hôm nay là Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa ra các văn bản về những vấn đề Thái Hà và Tòa Khâm Sứ với những quan điểm mạnh mẽ. Thưa cha nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Tôi nghĩ rằng những văn bản đó không chỉ nói riêng về Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, mà còn quan tâm đến lợi ích và sự thịnh vượng chung của cả dân tộc trước mắt và lâu dài. Vấn đề nổi cộm là quyền tư hữu không được tôn trọng, cộng thêm nạn tham nhũng và hối lộ là vấn đề nhức nhối liên quan đến vô số con người và là nỗi oan khiên cho không biết bao nhiêu thân phận con người thấp cổ bé miệng, không thể cất lên tiếng nói trong xã hội. Vấn đề đạo đức và lương tâm nghề nghiệp và đề nghị dùng đối thoại thay cho bạo lực là vấn đề trăm họ mong chờ, chứ không riêng người tôn giáo. Các văn bản này vừa phát huy truyền thống về giáo quyền xã hội của Hội Thánh, lại vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện tại, vì phải làm chứng cho chân lý trong bối cảnh khẩn trương, dồn dập và trong bầu khí căng thẳng, là vì tầm mức quan trọng của vấn đề nên lời lẽ có phần thẳng thắn và dứt khoát. Sự điệp rõ ràng được gửi gắm trong tinh thần đối thoại cởi mở và thẳng thắn.
Kính thưa cha, cũng trong buổi tiếp và làm việc với các đại sứ, phó đại sứ và trưởng đại diện của đoàn ngoại giao tại thành phố Hà Nội vào ngày 15 tháng 10, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Thế Thảo đã nói, nguyên nhân chính của các vụ việc trên là do một số giáo sĩ mà đứng đầu là Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết của một số giáo dân cố tình vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và của giáo hội, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chính quyền thành phố với Tòa Tổng Giám mục cũng như nhà thờ Thái Hà, ảnh hưởng đến hình ảnh của công giáo trong lòng nhân dân thủ đô và cả nước. Thưa cha nghĩ sao về lời tuyên bố trên của ông Nguyễn Thế Thảo?
Đây lại là một tuyên bố mang tính định sẵn trong đường lối chủ trương chính sách. Ông Nguyễn Thế Thảo không bao giờ muốn đặt vấn đề kiểu khác, và ông cũng không có khả năng nói khác đi được. Ông Chủ tịch vẫn cho rằng Đức Tổng, các giáo sĩ và giáo dân Thái Hà vi phạm pháp luật, và từ chỗ vi phạm pháp luật này kéo theo nhiều hậu quả xấu cho lợi ích quốc gia và đoàn kết dân tộc. Trong khi chúng tôi xác tín rằng việc cầu nguyện bất bạo động không phải là phạm pháp, và vì đất của nhà thờ chưa có văn bản nào đúng pháp luật cho thấy đất đó trở thành của nhà nước, thì đất vẫn là của nhà thờ, cho nên việc xây cất trên đó là trái phép. Vậy thì việc quy kết giáo dân là phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa khi họ xô đổ bức tường xây trên đất của họ là vô lý và bất công. Cho đến nay người ta vẫn chưa đưa được những người còn bị giam ra xét xử được tòa công khai vì tội phá hoại tài sản. thì tôi e rằng những lời quy kết của ông chủ tịch nhằm vào Đức Tổng và các giáo sĩ khó lòng thuyết phục được ai. Vậy thì nguyên nhân chính của các vụ việc không phải là do một số giáo sĩ đứng đầu là Tổng giám mục Ngô Văn Việt, mà đến từ phía những người không tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân và là hậu quả của bạo lực.
Dạ, kính thưa cha, cha Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, trong bài giảng lễ đám tang của Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến ngày 25 tháng 9 năm 2006, có viết: "Tôi muốn làm viên gạch dưới tầng sâu, làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa, làm phân bón cho cây đời tươi nhựa, chĩu quả vàng bát ngát những mùa sau." Xin cha chia sẻ cảm nghĩ của cha về bài giảng này ạ.
Mấy câu thơ trong bài giảng này gợi lên tinh thần hy sinh tự hủy theo gương Chúa Giêsu. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thổi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thổi đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Ngài đã tự hủy ra không để cứu độ muôn người. Thánh Ignatius Antiochia đã thấm nhuần bài học này khi tự nguyện: "Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa và sẽ được lãnh thú giữ nghiền nát để trở thành tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô." Hy sinh tự hủy nhưng hy vọng cũng tràn trề. Họ ra đi, đi mà đức nợ, mang hạt giống vãi gieo, lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Điều quan trọng là người mục tử cũng như người giáo dân phải biết vượt qua giới hạn của chính mình, biết nhận ra sứ mạng cao cả mà đất trời giao phó, để sống, để cống hiến và phụng sự chân lý, hầu để lại hoa tài tốt tươi cho đời. Ngày nay chúng ta đang được xem các tấm gương và cũng là dấu chỉ của thời đại.
Kính thưa cha, những chuyện xảy ra tại tòa khâm sứ cũ 42 Nhà Trung và giáo sứ Thái Hà số 178 Nguyễn Lương Bằng Hà Nội cho đến hôm nay vẫn là đề tài nóng bỏng, được nhiều người dân, nhất là giáo dân công giáo ở trong quốc nội cũng như tại hải ngoại hết sức quan tâm. Và Trâm Anh nghĩ một giáo sứ như giáo sứ Vạn Hạnh ở Hà Tĩnh rất thân thương bình dị, về một niềm tin, về một tinh thần hiệp thông gắn bó vô cùng sâu sắc đối với giáo hội, với tất cả những con người thống khổ. Trâm Oanh xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Vinh, Chánh giáo sứ Văn Hạnh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và để trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn thì Trâm Oanh xin cha sẽ có một vài nét giới thiệu với bà con trong quốc nội và cũng như ngoài hải ngoại về giáo dân giáo sứ Vạn Hạnh và những chia sẻ của cha với tất cả bà con công giáo trên toàn thế giới ạ.
Vâng, kính thưa anh chị em, giáo hạt Vạn Hạnh chúng tôi gồm gần 40.000 giáo dân, có 11 giáo sứ, riêng giáo sứ Vạn Hạnh chúng tôi cũng gần 4.000 giáo dân. Giáo sứ chúng tôi ở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Ở đây, khu vực này mới được nhập vào thành phố cách đây 2-3 năm. Người dân thì vẫn làm ruộng, một số có làm nghề buôn bán, một số người làm thợ. Và nhìn chung thì cũng có khá nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, cuộc sống của bà con giáo dân cũng đang còn vất vả, nhất là những người gia đình đông con có thu nhập thấp, việc học hành ngày càng trở nên gánh nặng. Tuy nhiên bà con cũng rất là lạc quan, tin tưởng, cậy trông vào Chúa và có tinh thần xây dựng giáo hội rất là cao cả. Đặc biệt như trong thời gian vừa rồi, bà con luôn lo lắng hướng về Đức Tổng Giám Mục để cầu nguyện cho Ngài, hướng về những người anh em gần ở giáo xứ Thái Hà để cầu nguyện. Và việc cầu nguyện của chúng tôi bây giờ theo hướng dẫn của bề trên địa phận cũng như của Hội đồng Giám mục Việt Nam, không chỉ cầu nguyện cho giáo dân Thái Hà và Đức Tổng, mà cầu nguyện cho hòa bình công lý nói chung, cho mọi người dân được hưởng nền hòa bình tự do đích thực. Mà để được như thế thì xin Chúa cho các nhà cầm quyền được sáng suốt, để nhận định, để phân biệt đâu là lợi ích quốc gia, dân tộc đích thực, đâu là lợi ích của cá nhân, của phe nhóm, để rồi mọi người can đảm nhìn thẳng vào sự thật để đối thoại, để cho nước nhà được hòa bình, thịnh vượng, cho muôn dân trăm họ được hạnh phúc. Chúng tôi vẫn luôn luôn lo lắng, quan sát, theo dõi tình hình, và nhất là mấy hôm nay được tin là những người giáo dân ở ngoài Thái Hà có thể bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi biết rằng đó là những người anh em của chúng tôi và là những chứng nhân cho đức tin, cho sự thật. Chúng tôi xin anh chị em, tất cả mọi người cầu nguyện để rồi những anh chị em đó được vững mạnh, giữ vững đức tin, giữ vững lập trường, đồng thời cho công lý được sáng tỏ. Xin cảm ơn.
Dạ,
kính chúc quý thính giả bình an.
Kính thưa Linh Mục Nguyễn Văn Vinh, Trâm Anh một lần nữa xin cảm ơn Linh Mục đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay. Thay mặt Việt Nam Exodus, Trâm Anh xin gửi tới Linh Mục lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Xin kính chào Linh Mục.